Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học 11 chương của sách tiên tri Daniel. Và hôm nay chúng ta học chương thứ 12 qua cái thời cùng tận của những cái đế quốc nó hung tợn làm khốn khổ mọi người. Và đặc biệt là trong cái thời kỳ bị bách hại của vua Antiochus Epiphanes, thì ông muốn Hy Lạp hóa cả cái vùng vương quốc của ông, cho nên ông đã từng đưa các tượng thần vào trong cả đền thờ Jerusalem và muốn người ta tế các thần theo ý của ông chứ không có tôn thờ Yahweh Thiên Chúa, và ông nghĩ như vậy là để thống nhất đất nước. Nhưng mà rồi cuộc sống của ông trên ngai vàng của ông cũng chỉ có 9 năm thôi, và rồi cũng đã ra đi, chẳng có tồn tại được. Và xin mời chúng ta bắt đầu đọc chương 12 về một cái chương đặc biệt mà tiên tri Daniel nói về sự sống lại, sự phục sinh và niềm tin về sự phục sinh ngay từ đầu trong đất nước Israel, trong Do Thái giáo. Nó chưa có, người ta chỉ có hy vọng là thế hệ tương lai nó tốt hơn, đất nước tốt hơn, chứ người ta chưa biết là con người sẽ sống lại. Nhưng mà 200 năm trước Chúa Giêsu, cái niềm tin về việc phục sinh này nó đã nảy sinh, và nhất là trong lúc chịu tử đạo trong thời của vua Antiochus thứ tư, thì họ đã xác quyết một cách mạnh mẽ hơn, nhất là trong sách Maccabê. Thì chúng ta đọc, chúng ta thấy cái niềm tin đó khi họ cầu nguyện cho người chết, khi những người ở trong sách hai Maccabê, các đứa con của một bà mẹ có 7 đứa con và bị tử đạo, đã nói tới việc sống lại. Xin mời đọc chương 12. Thời đó, Mi-ca-en sẽ đứng lên, người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân người. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy, từ khi có các dân cho đến bấy giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Nên là những người mà được thoát nạn thì được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, và trong cái niềm tin của họ là họ sẽ được sống lại và hưởng hạnh phúc với Chúa, và chính Chúa Giêsu sẽ củng cố và nói rõ hơn cái mặc khải về sự phục sinh này. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Cho nên sống lại, có những người thì để sống hạnh phúc, còn có người để chịu ô nhục, chịu đau khổ muôn đời, tức là ở trong hỏa ngục. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Phần ngươi, Daniel, hãy giấu những lời này, hãy niêm cuốn sách lại cho đến thời cùng tận. Bây giờ nhiều người sẽ đọc và được hiểu biết thêm. Và cái lời sấm được niêm phong lại, như Mi-ca-ên đã báo: tôi là Daniel, có nhìn xem thì này, hai người khác đứng hai bên bờ sông, một người bên này, một người bên kia. Một trong hai người nói với người kia mặc áo vải gai đứng trên mặt sông: cho đến bao giờ những điều kỳ lạ ấy mới chấm dứt? Tôi nghe tiếng nói của người mặc áo vải gai đứng trên mặt sông. Người ấy giơ tay phải, tay trái lên bầu lên trời mà thề nhân danh đứng hàng sống: cho đến một thời, hai thời và nửa thời. Khi nào sức mạnh của dân thánh hết bị bẻ gãy, thì tất cả các điều ấy cũng sẽ hoàn tất. Tôi nghe mà không hiểu. Tôi liền nói: thưa ngài, cuối cùng những điều ấy sẽ như thế nào? Người đáp: Không sao, Daniel. Những lời ấy được giữ kín và niêm phong cho đến thời cùng tận. Nhiều kẻ sẽ được thanh luyện, tẩy trắng và thử bằng lửa. Ác nhân tiếp tục làm điều ác và không ai trong họ sẽ hiểu. Còn hiền sĩ thì sẽ hiểu. Từ thời lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên sẽ có 1290 ngày. Tức là 3 năm rưỡi như trên diễn tả, một thời, hai thời và nửa thời. À, nhưng đó là một cái cách diễn tả về một cái thời gian nó không có trọn vẹn. Vì đối với người Do Thái, con số 7 là con số trọn vẹn. 7 năm là con số trọn vẹn. À, một thời gian dài. Còn thời gian này nó không có dài lắm. À, nó chỉ có 1290 ngày thôi. À, tức là 3 năm rưỡi. Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi suốt 1330 ngày. Phần ngươi, hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi khi thời gian chấm dứt. À, mà chúng ta thấy sách được niêm phong, tức là giấu kín cái việc mà tới cái thời cùng tận, nghĩa là sau khi những kẻ gian ác bắt hại, và ở đây nói rõ ràng là từ cái thời mà lễ thường tiến bị bãi và đồ ghê tởm khốc hại được đặt lên, tức là họ không cho tôn thờ Thiên Chúa nơi đền thánh Jerusalem nữa. À, đó là thời vua Antioch thứ tư, thời năm 167, 66, 65, 64. À, đó là cái thời điểm mà vua Antioch đã bắt đạo, và ông ta muốn tất cả mọi người phải tôn thờ cùng một vị thần, những vị thần của Hy Lạp. À, và ông ta đặt cái đồ ghê tởm, tức là các thần gỗ đá vô đó, mà không để tôn thờ Thiên Chúa. Và không có nói trước là ngày nào, nhưng mà báo cho biết là một thời gian không dài lắm đâu, thì sẽ đến cùng tận của ông ta. Như vậy là nước Thiên Chúa phải đến. Nhưng mà chúng ta thấy là cả 164 năm sau Chúa Giêsu mới sinh ra, nước Thiên Chúa mới đến. Nhưng mà nước Thiên Chúa đến rất là nhỏ bé, bắt đầu như một hạt cải vậy, như một chút men trong bột vậy. Chúa Giêsu với 12 tông đồ đâu có là gì đâu, và đi truyền giáo, đi loan báo tin mừng của Chúa 2000 năm rồi, nhưng mà giáo hội Công giáo chỉ khoảng 1 tỷ 1 người, và tính luôn tất cả những người tin vào Chúa Kitô thì khoảng 2 tỷ người tin vào Chúa Giêsu Kitô, bao gồm chính thống giáo, anh giáo và các giáo phái tin lành, thì mới hơn 2 tỷ người thôi. Còn lại cả 5 tỷ người chưa nhận biết Chúa nữa. Cho nên nước Thiên Chúa đã bắt đầu với Chúa Giêsu, nhưng mà đi tới cái viên mãn trọn vẹn, nó không phải là một ngày một bữa, mà ngàn năm này qua ngàn năm kia. Đối với Chúa, hàng ngàn năm cũng giống như một ngày thôi. Vì thời gian của Chúa là thời gian của vĩnh cửu. Cho nên 1000 năm, 1 triệu năm đối với con người là dài vô kể. Nhưng mà đối với Thiên Chúa chỉ là cái tích tắc trong cõi đời đời, chẳng là gì hết. Và trong cái phương pháp sư phạm, nếu mà nói cả 100 mấy chục năm nữa Chúa Giêsu mới đến, thì sẽ làm cho những người thời đó họ ngao ngán. Cho nên chúng ta thấy giống như là một người cha với một người con trên đường đi. Và đường đi nó khá dài, nó qua nhiều nẻo quanh. Cho nên người cha chỉ nói với đứa con cái đích gần nhất, đi đến cái cây đó. Và khi đến cái cây đó thì lại nói tiếp cho người con đó đi tới ngọn đồi đó, đi tới cái nhà đó, đi tới quán ăn đó. Và cứ cứ từng bước một, rồi qua năm này qua năm kia, ngàn năm này qua ngàn năm kia, chính Chúa điều khiển lịch sử nhân loại. Antioch có hùng mạnh, có Bắc Hải đạo, nhưng mà rồi cũng chấm dứt một năm 164 trước Chúa Giêsu, rồi ông cũng phải ra đi về bên kia thế giới, chứ không thể nào mãi mãi được. Cuộc sống của ông 215 trước Chúa Giêsu, một năm 164 ông cũng đã ra đi rồi, không có tồn tại mãi được. Và qua đó để cho thấy chính Chúa báo trước một cái thời điểm không dài lắm rồi sẽ qua đi. Và qua cái thị kiến này, chính Thánh Gioan cũng dùng lại, mà chúng ta thấy trong sách Khải Huyền, Ngài cũng dùng cái cách này, cái lối Khải Huyền này để diễn tả trong cái thời kỳ bị bắt hại, và cho chúng ta hiểu được cái tình trạng của giáo hội, của mỗi người chúng ta đi vào trong cái lịch sử của nhân loại cho tới ngày tận thế, đều phải trải qua những thử thách để được thanh luyện. Và trong các cái câu vừa rồi, được thanh luyện để tẩy trắng và thử bằng lửa. Người ta dùng gian nan để thử cái đức của con người. Cho nên phải gặp gian nan thử thách thì mới rèn luyện cái nhân đức của chúng ta. Mỗi ngày nên giống Chúa hơn, mỗi ngày hiền lành, khiêm nhượng và tín thác tuyệt đối hoàn toàn vào Chúa, chứ không phải nơi sức của mình. Vì sức của mình không có làm gì được hết. Nhưng mà cứ từng bước, từng ngày, chúng ta cứ làm trọn cái phần của chúng ta, rồi thế hệ tiếp nó sẽ làm tiếp những gì chúng ta đã làm. Chúa là người điều khiển, là người sắp xếp cho cái lịch sử nhân loại đi tới cái cùng đích của nó. Dầu là có những kẻ gian ác cứ bắt hại đạo, cứ làm khốn khổ cho bao nhiêu người, thì cũng đến cái thời điểm bị chấm dứt. Vì chính Chúa là chủ tể, Chúa vẫn để cho những cái bối cảnh ở bên sau của một bức tranh có những cái vết đen, nhưng mà những vết đen đó, những bóng mờ đó, nó làm nổi lên cái điểm chính là chính Thiên Chúa ở trong ánh sáng, để cho mọi người chúng ta tập trung về Thiên Chúa là cùng đích của mình. Và cũng qua những cái thử thách để cho thấy nhân loại của chúng ta bất lực, con người chúng ta bất lực trước những sự dữ, thì chính Chúa dẫn dắt chúng ta và Ngài có quyền trên những sự dữ. Nên chúng ta không có sợ hãi. Ngày hôm nay thế giới cũng vậy. Chúng ta thấy những cái thế lực của sự dữ cũng đâu có khác gì cái thời của Antioch. Người ta tràn ngập cái nền văn hóa của sự chết. Người ta nắm tất cả những cái tổ chức về giáo dục, về truyền thông, TV, phim ảnh, báo chí. Trong các cái nước cộng sản thì người ta nắm hết tất cả các trường học, TV, phim ảnh. Các nước tư bản cũng vậy, dùng cái thế lực của đồng tiền để người ta nắm hết. Và ngay cả nước Mỹ, nền giáo dục công cộng thì hoàn toàn không đề cập gì tới Thiên Chúa, không có giáo dục cái đạo đức làm người, lương tâm con người, nhưng mà chỉ giáo dục về trí dục và thể dục, có sức mạnh để chơi thể thao và có một trí dục, một sự hiểu biết để làm kỹ sư, là chế tạo máy móc để sản xuất cho nhiều, tạo ra nhiều tiền bạc, chỉ vậy thôi. Người ta tạo một cái nền giáo dục què quặt, chỉ có hai chân thôi, là thể dục và trí dục. Người ta bỏ mất cái đức dục. Cho nên truyền ba chân mà mất một chân rồi, thì nhân loại chúng ta nó phải khập khiễng. Và đó là cái bẫy mà ma quỷ đã lôi kéo những người ham mê tiền bạc, danh vọng lạc thú, rơi vào cái bẫy của ma quỷ để đưa nhân loại chúng ta đi vào cái quỹ đạo, cái văn hóa của sự hủy diệt. Và những ai kêu cầu Chúa thì chúng ta biết một thời, hai thời và nửa thời, tức là một giai đoạn ngắn trong chương trình mà Thiên Chúa cho phép, vài chục năm, hai ba chục năm, rồi nó lên tới tột đỉnh của nó. Người ta chuẩn bị cả hàng ngàn năm để rồi nó nắm được cả 85% tiền của toàn thế giới, chính phủ toàn cầu dưới quyền của họ, rồi bao nhiêu những cái công ăn việc làm, các công ty dưới quyền của họ, thì còn cái gì nữa? Cả nền văn hóa, giáo dục, học đường, radio, TV, phim ảnh, internet, tất cả mọi thứ. Nhưng mà mỗi người vẫn còn có cái tự do để lựa chọn Chúa hay là lựa chọn đường lối của ma quỷ. Khi chúng ta biết lựa chọn Chúa, chúng ta sống một đời sống đơn giản, khó nghèo, đặt tất cả hạnh phúc ở nơi Chúa, thì những cái cám dỗ kia nó không có ảnh hưởng tới tâm hồn của chúng ta được, bởi vì chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sống cái đường lối của Chúa, thì chúng ta không có bị rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Mà dĩ nhiên tới một cái tột đỉnh nào đó trong tương lai, họ có thể như trong sách Khải Huyền nói cho chúng ta biết về những cái con số, những cái chip mà người ta muốn cấy vào trong mỗi người để làm chủ cả con người. Và dĩ nhiên dân thánh của Chúa phải gặp những thử thách, những khốn khổ. Nhưng mà thời điểm tột đỉnh đó, nó không có lâu dài được. Một giai đoạn nào đó, để rồi cuối cùng, cái kế hoạch của ma quỷ, nó phải đi tới tận cùng và chấm dứt. Vì Thiên Chúa là chủ trệ, là đấng công quyền trên toàn thế giới. Ngài sẵn sàng ra tay trợ giúp những ai kêu cầu Ngài. Cho nên qua cái đoạn Kinh Thánh này, để chúng ta biết cuộc sống của chúng ta bắt đầu trên trần thế, nhưng mà chúng ta sẽ sống lại vinh quang. Chúng ta không có kết thúc trên trần gian, nhưng mà kết thúc bên kia thế giới. Các thánh, các linh hồn nơi luyện ngục và toàn thể cái kế hoạch của Chúa đều hỗ trợ cho những người tin vào Chúa. Còn ma quỷ, nó chỉ có một mình thôi. Và nó cũng chỉ là một tạo vật phản nghịch lại Thiên Chúa thôi. Nó chỉ lôi kéo những người đam mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú để nó làm khốn khổ con người. Khi thánh thần tình yêu của Chúa tác động trên những người tin vào Chúa, thì ngọn lửa tình yêu của Chúa nó lan tỏa trong mọi tâm hồn, thì ma quỷ không còn đất dụng võ nữa. Nó nói không ai nghe nữa. Nó không dụ dỗ được ai nữa. Thì nanh vuốt của ma quỷ đã bị mất rồi. Cho nên mỗi người chúng ta có tự do lựa chọn để chọn Chúa, chọn đường lối của Chúa, hay là chúng ta để mặc cho ma quỷ nó hoành hành. Chúa tạo ra vũ trụ để phục vụ sự sống con người, và Chúa bảo hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị nó. Chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, chương đầu tiên của sách Sáng Thế, câu 27, 28, 29 thì nói cho chúng ta những điều đó. Nhưng mà tại chúng ta mời ma quỷ vào khi chúng ta phạm tội, do đó mà đời sống của con người nó bất hạnh, nó đau khổ. Hãy trở về với Thiên Chúa, hãy tin vào Thiên Chúa vì Ngài yêu thương tất cả chúng ta và Ngài có kế hoạch để cứu độ từng người chúng ta. Chúa Giêsu đã đến trần gian. Daniel đã báo trước về cái thời kỳ của sự dữ, nó phải đến thời cùng tận, nó phải chấm dứt. Thì sách Khải Huyền của Gioan cũng vậy, cũng báo trước cho chúng ta cái thời cùng tận. Thời cùng tận của Daniel là kết thúc cuộc đời của ông vua Bắc Hải Đạo, Antiochus thứ tư. Còn thời cùng tận của chúng ta không phải là tận thế đâu, mà là một cuộc thanh tẩy, một cuộc Bắc Hải Đạo. Nhưng mà làm cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn, dù có nghèo khó hơn, nhưng thánh thiện hơn, giáo hội thánh thiện hơn. Và thánh thiện là con đường chúng ta phải đi để nên giống Chúa và ở mãi mãi với Chúa. Cho nên ma quỷ và sự dữ chỉ làm cho chúng ta được thanh tẩy để thuộc trọn về Chúa hơn thôi. Khi chúng ta có niềm tin vào Chúa, đừng sợ những kẻ chỉ giết thân xác mà sau đó không làm gì được. Hãy sợ cái đấng có quyền bỏ cả xác và hồn chúng ta trong hỏa ngục. Lời của Chúa Giêsu nói cho chúng ta trong Matthew chương 10 một cách rõ ràng, để chúng ta biết chúng ta phải tin vào ai. Hãy tin vào Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng thế gian, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng thần chết, để đưa chúng ta tới sự sống đời đời. Rồi cái phần kế tiếp là chương 13, và với câu chuyện của bà Susanna, và chương 14 là thằng Ben và con rắn, để cho thấy tất cả những cái câu chuyện này được Chúa dùng Daniel với thần khí của Thiên Chúa để cứu những người công chính. Bà Susanna là một người đàn bà đạo đức, thánh thiện, bị vu cáo bất công và kết án tử hình. Nhưng mà Chúa đã ra tay cứu giúp vào cái giây phút cuối cùng, khi Chúa dùng Daniel. Để qua đó cũng nói lên cái tình trạng mà bao nhiêu người phải chịu bất công, chịu đau khổ vì lẽ công chính, thì Chúa cũng sẽ ra tay để cứu giúp, để cho chúng ta đi tới cái giây phút cuối cùng, chúng ta được thanh tẩy, chúng ta được thuộc trọn về Chúa, được vinh quang với Thiên Chúa. Cho nên cuộc sống của chúng ta bắt đầu trên trần thế nhưng không kết thúc trên trần thế. Bên kia thế giới, Chúa sẽ xử phạt những ai làm những điều gian ác, và Chúa thưởng công những ai trung thành đến cùng. Và trên trần gian này, thời điểm của ma quỷ, của sự dữ, nó cũng có một giai đoạn thôi, chứ không phải mãi mãi. Và khi nó gây ra bao nhiêu cái khốn cùng cho nhân loại trong chiến tranh vi trùng, chiến tranh làn sóng ánh sáng, cho tới chiến tranh nguyên tử hạt nhân, thì nó làm hủy diệt con người, hủy diệt cái bầu khí quyển chúng ta sống. Nhưng mà Chúa ra tay để cứu giúp những ai tin vào Chúa và bảo vệ những người con của Chúa. Cho nên chúng ta không sợ. Và chúng ta đọc để chúng ta thấy Chúa can thiệp vào đời sống của chúng ta. Và chúng ta cứ tin vào Chúa. Có những lúc chúng ta phải uống thuốc đắng, như một bà mẹ yêu con của mình. Khi con mình bị bệnh, Chúa đổ thuốc đắng cho, bà mẹ đổ thuốc đắng cho. Chúng ta hãy coi những thử thách, những sự dữ là những viên thuốc đắng cần thiết cho cuộc đời chúng ta. Và khi Chúa cần, Chúa làm những gì tốt nhất. Và xin mời chúng ta cùng đọc cái câu chuyện của chương 13 về bà Susanna. Một câu chuyện thật là hay. Nhưng mà chúng ta hãy đọc và hiểu vào cái chiều sâu chính Thiên Chúa ra tay cứu độ chúng ta. Và qua câu chuyện này, ta thấy Thiên Chúa đến cứu những người vô tội, và như vậy còn tố cáo một cách nghiêm khắc cái sự hư hỏng của những thẩm phán ở trần gian. Và chúng ta nhớ đến những lời dạy của Chúa Giêsu trong Matthew chương 5 câu 28 là ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Và đó là hai lão già dê ở trong câu chuyện của Sujana. Và những câu chuyện ở trong này, trong chương 13, 14 cũng nói tới châm biếm những hàng tư tế phục vụ cho ngũ tượng. Rồi quả quyết là Thiên Chúa luôn luôn phù trợ các chứng nhân của Ngài. Chứ Chúa không có bỏ những người công chính đâu. Những chuyện này không phải là chúng ta đọc như là một câu chuyện vui, mà chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa của Kinh Thánh, trong cái tình yêu cứu độ, trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Có một người ở tại Babylon tên là Joachim. Ông lấy vợ tên là Sujana. Bà là con gái ông Kenkija. Bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo luật Môsê. Ông Joachim là người rất giàu. Ông có một khu vườn bên cạnh nhà. Người Do Thái thường đến nhà ông vì ông có thế giá hơn mọi người. Năm ấy, người ta đặt hai kỳ mục chọn trong dân làm thẩm phán, là người lớn tuổi ở trong dân, để làm thẩm phán xử án cho dân. Đấng Chí Tôn đã phán về họ rằng từ Babylon đã phát xuất sự gian tà do những kỳ mục, những thẩm phán có vẻ như cai trị dân. Những kỳ mục này thường lui tới nhà ông Joachim. Tất cả những ai có việc gì cần xét sự thì đến gặp họ. Giữa trưa khi dân đã rút lui, bà Susanna vào đi dạo trong vườn của chồng. Hai kỳ mục thấy bà mỗi ngày vào đi dạo thì sinh lòng ham muốn. Họ để tâm trí ra đồi bại, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao và chẳng nhớ đến những phán quyết công minh của Thiên Chúa. Cả hai người đều đắm đuối say mê bà, nhưng họ không cho nhau biết vết thương lòng của mình, bởi vì họ xấu hổ, không dám tỏ bày lòng ham muốn chiếm được bà. Ngày ngày, họ nôn nao rình rập, mong nhìn thấy bà. Một hôm, họ nói với nhau, đến giờ ăn trưa rồi, ta đi về nhà thôi. Thế rồi, họ bước ra và chia tay. Nhưng sau đó, ông nào cũng trở lui, và cả hai lại gặp nhau ở chỗ cũ. Khi đôi bên gạn hỏi nhau, họ mới thú nhận lòng ham muốn của mình. Và bây giờ họ đồng lòng tìm dịp gặp bà lúc bà ở một mình. Họ đang nóng lòng chờ dịp thuận tiện, thì một hôm bà Sujana đi vào vườn như các ngày trước, chỉ có hai tớ gái theo hộ. Vì trời nóng, bà muốn tắm trong vườn. Ở đó chẳng có ai ngoại trừ hai kỳ mục đang ẩn núp và rình sen. Bà bảo các tớ gái đem cho ta dầu và thuốc thơm, rồi đóng cửa vườn lại để ta tắm. Các tớ gái làm như bà nói. Các cô đóng cửa lại, đi ra phía cửa hông để lấy những thứ bà yêu cầu. Nhưng các cô không biết các kỳ mục đang ẩn núp trong vườn. Các cô vừa ra khỏi đó thì hai kỳ lão liền chồm dậy, nhào tới chỗ bà và nói, này cửa vườn đã đóng, chẳng ai thấy chúng ta đâu. Chúng tôi thèm muốn bà, bằng lòng trao thân cho chúng tôi đi. Nếu không, chúng tôi sẽ làm chứng tố cáo rằng có một thanh niên ở với bà. Và vì thế, bà đã cho các tớ gái đi khỏi đây. Bà Sujana thở dài, não ruột và nói, tôi bị khốn tứ bề. Quả thật, nếu làm thế, tôi sẽ phải chết. Còn nếu không làm, tôi cũng không thoát khỏi tay các ông. Nhưng thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông còn hơn là phạm tội trước mặt Thiên Chúa. Cho nên thà chết chứ không phạm tội. Khi chúng ta nhận bí tích thêm sức, chúng ta học cái một cái đời sống đức tin căn bản nhờ Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta thà chết chứ không phạm tội, luôn luôn trung thành với Chúa. Và cái lời trả lời khôn ngoan của bà Susanna, bà thà không phạm tội, đàn nào cũng chết, phạm tội thì cũng là cái cớ ngoại tình, cũng bị ném đá chết. Và không phạm tội với họ, họ có hai nhân chứng thì theo luật của Môi-se là đủ để tố cáo cái tội của bà này. À, thì đàn nào bà cũng chết, nhưng mà thà chết trong sạch thánh thiện chứ không phạm tội mất lòng Thiên Chúa. Đó là cái bài học cho mỗi người chúng ta ở trong thế giới này. Bà Susanna liền kêu lớn tiếng và hai kỳ lão cùng la lên để hại bà. Một ông chạy ra mở cửa vườn, khi nghe tiếng kêu trong vườn, các gia nhân đổ xô vào cửa bên hông để xem sự gì đã xảy ra cho bà. Và sau khi các kỳ lão kể lại chuyện đó, các tôi tớ rất lấy làm hổ thẹn vì chưa bao giờ nghe nói như thế về bà Susanna. À, chưa bao giờ nghe mà nó tưởng là như là có thật. À, thì cái đó là chuyện kỳ lạ, một người đạo đức như vậy. Hôm sau dân chúng tụ họp ở nhà ông Joachim chồng bà. Hai kỳ lão kia cũng đến đó, lòng đầy gian ý hại bà để làm cho bà phải chết. Họ nói trước mặt dân chúng, hãy sai người đi tìm bà Susanna, con gái ông Kenkia, vợ ông Joachim. Rồi người ta cho người đi tìm bà. Bà cũng đến đó với cha mẹ, con cái và tất cả thân nhân. Bà Susanna rất là duyên dáng, nhan sắc mặn mà. Vì bà chê khăn nên các tên khốn kiếp đó bắt phải lột khăn ra để ngắm nhan sắc của bà cho thỏa. Mọi người thân cũng như tất cả những ai thấy bà đều khóc. Từ giữa đám dân, hai kỳ lão đó đứng dậy đặt tay lên đầu bà. Còn bà thì vừa khóc vừa ngẩng mắt lên trời vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa. Các kỳ lão nói, chúng tôi đang dạo chơi trong mình một mình trong vườn thì mụ này đã vào với hai tớ gái, đóng cửa vườn lại rồi cho các tớ gái đi ra. Một gã thanh niên núp sẵn ở đó đến bên mụ và nằm với mụ. Lúc ấy chúng tôi đang ở một góc vườn, thấy chuyện đồi bại liền chạy tới. Chúng tôi thấy chúng ăn nằm với nhau nhưng không tóm được gã thanh niên vì hắn khỏe hơn chúng tôi và đã mở cửa chạy mất. Còn mụ này chúng tôi bắt được và hỏi mụ ta xem gã thanh niên kia là ai, nhưng mụ không chịu nói cho chúng tôi. Chúng tôi xin làm chứng về những điều ấy. Đó là một chứng gian để mà hại người, giết người bằng cái lưỡi của mình chứ không phải giết người bằng gươm dao. À, cộng đồng tin họ. À, cái nguy hiểm là cả cộng đồng, tại vì ổng là thẩm phán cho nên họ tin, vì họ là những kỳ mục trong dân và là những thẩm phán. Rồi người ta kết án tử hình bà Susanna. Nhưng bà Susanna kêu lớn tiếng rằng, lạy Thiên Chúa hằng hữu, đấng am tường những điều bí ẩn và thấy hết mọi sự trước khi chúng xảy ra. Ngài biết là họ đã làm chứng gian hại con. Này con phải chết, tuy chẳng làm điều gì trong những điều họ đã vu cho con. Chúa đã nghe tiếng bà kêu. Trong lúc bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Thiếu niên đó kêu lớn tiếng rằng, tôi vô can trong vụ đổ máu người phụ nữ này. Toàn dân đều quay về phía cậu thiếu niên và hỏi, lời cậu vừa nói có nghĩa gì? Cậu đứng giữa họ và nói, các ngươi ngu xuẩn đến thế sao? Hỡi con cái Israel, các ngươi đã lên án một người con gái Israel mà không xét hỏi và cũng không biết rõ sự kiện ra sao. Hãy trở lại nơi xét xử, vì những người kia đã làm chứng gian để hại người phụ nữ này. Toàn dân vội vàng trở lại đó. Và các kỳ mục nói với Daniel, đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành. Daniel nói, hãy tách riêng họ ra, rồi tôi sẽ xét hỏi. Sau khi họ đã bị tách ra rồi, Daniel gọi một trong hai kỳ mục lại và nói: hỡi con người, già đời trong đường gian ác, già đời trong đường thánh thiện, với bao nhiêu cái kinh nghiệm kết hiệp với Chúa thì tốt biết bao, mà già đời trong đường gian ác, tội lỗi xưa ông đã phạm nay lại tái diễn, tức là ông phạm tội nhiều lần rồi, đe dọa người ta để phạm tội, bây giờ lại tái diễn. Ông đã xử bất công, kết án vô can, tha bổng kẻ đắc tội, bất kể lời Chúa dạy, ngươi chớ giết người vô tội và người công chính. Vậy bây giờ nếu quả thật ông đã thấy bà kia, thì hãy nói ông đã thấy họ thông gian với nhau dưới cây nào? Người ấy đáp: dưới cây trắc. Đang thể nói ông đã nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa đã nhận được án lệnh của người là chặt ông làm đôi. Sau khi cho người này ra, Daniel truyền dẫn người kia vào, rồi nói: hỡi nòi giống Canaan chứ không phải nòi giống Juda, sắc đẹp đã mê hoặc ông và tình dục đã làm cho ông hư hỏng. Các ông đã hành động như thế với các con gái Israel vì sợ họ đã thông gian với các ông. Nhưng người con gái Juda này đã không chịu nổi sự gian tà của các ông. Vậy bây giờ hãy nói cho tôi biết, ông đã bắt quả tang họ thông gian với nhau dưới cây nào? Người ấy đáp: dưới cây dễ. Daniel mới bảo: trả ông nữa, ông cũng nói dối trắng trợn khiến ông phải mất mạng, vì thiên sứ của Thiên Chúa tay cầm gươm đang chờ để xẻ ông làm đôi nhằm tiêu diệt các ông. Bây giờ toàn thể cộng đồng lớn tiếng reo hò và chúc tụng Thiên Chúa, đấng cứu những kẻ trông cậy vào người. Rồi người ta quay lại chống hai kỳ lạ, vì Daniel đã dựa vào lời chính miệng các ông nói mà thuyết phục họ là các ông đã làm chứng gian. Theo luật Môi-se, người ta giáng cho các ông hình phạt mà các ông định bắt người khác phải chịu, đó là giết các ông. Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan. Vợ chồng ông Khen-ki-gia cùng với con rể là Yo-ya-kim và mọi người thân thuộc đều ca ngợi Thiên Chúa về bà Susanna, con gái của họ, vì người ta đã không thấy điều gì bất xứng nơi bà. Từ ngày ấy, cậu Daniel nên cao trọng trước mặt dân. Đó là cái câu chuyện, đúng ra câu chuyện này đặt ở đầu, bởi vì từ lúc mà còn trẻ, Daniel đã được thần khí của Chúa ban cho cái sự khôn ngoan. Và qua cái sự kiện này, chúng ta thấy là các nước trên thế giới khi mà điều tra vụ án mà nhiều người, là họ luôn luôn cách ly ra để người ta hỏi từng người một. Và khi nào mà trả lời mà khớp với nhau cùng một vấn đề thì lúc đó là họ mới tin đó là sự thật. Còn nếu không là họ toàn là nói dối không. Đó là cái phương án mà hơn 2.000 năm trước Daniel đã sử dụng. Và ngày hôm nay trong các cái việc mà điều tra hình sự hoặc là những vụ của các tòa án, người ta đều cách ly ra hết, y chang như là Daniel đã cách ly hai cái lão già dê này. Và qua cái câu chuyện này để thấy là có những thẩm phán đã làm việc bất công. Và ngày hôm nay người ta vì tiền bạc đút lót hối lộ, người ta có thể làm việc bất công. Còn hai lão già dê này là vì tính dục đã làm mờ mắt họ. Cho nên có người là vì tiền, có người là vì tính dục, có người vì một cái danh vọng nào đó để cuối cùng làm việc cho ma quỷ, chứ không phải làm việc cho Thiên Chúa. Cho nên họ xử bất công. Nhưng mà Thiên Chúa can thiệp cho những ai thành tâm thiện chí và lựa chọn Chúa. Dĩ nhiên là có những người chết oan, nhưng mà bên kia thế giới, Chúa đã dành sẵn triều thiên vinh quang cho họ rồi. Cho nên chúng ta bắt đầu cuộc sống trên trần thế, nhưng mà kết thúc ở bên kia thế giới với Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Đó là cái niềm tin cho chúng ta. Khi chúng ta sống cái niềm tin của chúng ta, thì lúc nào chúng ta cũng nói với Chúa, cảm tạ Chúa, và cả những hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng ta vẫn lựa chọn thánh ý của Chúa, thà chết chứ không phạm tội, thà chết chứ không chối Chúa. Và có như vậy, chúng ta mới là những người con thực sự yêu mến Chúa. Rồi ở chương 14 là cái chương cuối cùng để kết án, kết thúc cái câu chương về Daniel, và chúng ta đọc tiếp ở chương 14 và cũng cho thấy ở trong các thần tượng của dân chúng chỉ là giả tạo, và nhiều cái người ta chỉ dùng tôn giáo với những sự giả tạo để hưởng cái thú, cái lợi, và đó là những cái lạm dụng. Và Daniel đã vạch trần những cái sự giả dối này. Mời đọc ở chương 14. Sau khi vua Astiage về sum họp với tổ tiên, Kiro vua Ba Tư lên trị vì vương quốc. Ông Daniel là cận thần của vua và được vua nể vì hơn mọi thân hữu khác. Người Babylon có một tượng thần tên là Ben. Mỗi ngày người ta phải tốn mất hơn 6 tạ bột mì thượng hảo hạng, 40 con chiên và chừng 250 lít rượu cho tượng thần đó. Nhà vua sùng bái tượng thần và ngày ngày vẫn đến thờ lạy. Còn ông Daniel thì thờ lạy Thiên Chúa của mình. Vua nói với ông, tại sao ngươi không thờ lạy thần Ben? Ông đáp, bởi vì hạ thần không sùng bái những tượng thần do bàn tay con người làm ra, mà chỉ sùng bái Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tạo dựng trời đất và nắm chủ quyền trên mọi xác phàm. Vua liền nói, ngươi không tin rằng thần Ben là một vị thần hằng sống sao? Ngươi chẳng thấy tất cả những gì ngài ăn, ngài uống mỗi ngày sao? Ông Daniel vừa cười vừa nói, tâu đức vua, xin ngài chớ lầm. Thần ấy bên trong là đất sét, bên ngoài là đồng, mà chẳng bao giờ ăn uống. Vua giận dữ, triệu các tư tế lại và bảo, nếu các ngươi không nói cho ta biết ai ăn của cúng đó, thì các ngươi sẽ phải chết. Còn nếu các ngươi chứng minh được là thần bên dùng những của ấy, thì Daniel sẽ phải chết. Vì y đã nói phạm đến thần bên. Ông Daniel thưa với vua, xin đức vua cứ làm như lời ngài đã nói. Số các tư tế của thằng Ben là 70, không kể vợ con của họ. Vua cùng với ông Daniel tới đền thờ thằng Ben. Các tư tế của thằng Ben thưa với vua, bây giờ các bề tôi đây xin ra ngoài. Còn ngài, tâu đức vua, xin ngài cho dọn các thức ăn và cho đem rượu pha tới. Rồi xin ngài đóng cửa và lấy ấn của đức vua mà niêm phong lại. Chắc mai khi ngài đến mà không thấy là thằng Ben đã dùng mọi của cúng rồi, thì các bề tôi đây sẽ phải chết. Bằng không thì tên Daniel sẽ kể nói dối nhằm hại các bề tôi đây sẽ phải chết. Nên là một trong một bên là Daniel chết hoặc là 70 người kia phải chết. Họ vững tâm khi nghĩ đến con đường bí mật đã được mở ra dưới bàn, là con đường họ vẫn quen vào để mang của cúng đi. Khi những người ấy đã ra ngoài và vua đã cho dọn thức ăn dân thành Ben, thì ông Daniel truyền cho các tiểu đồng của ông đem tro rải khắp đền thờ. Chỉ một mình vua thấy mà thôi. Vua sau đó họ đi ra, đóng cửa lại, lấy ấn của vua mà niêm phong, rồi ra về. Đêm ấy, theo thói quen, các tư tế đã cùng với vợ con tới đó và ăn uống sạch. Sáng hôm sau, vua cùng với ông Daniel đến sớm. Vua hỏi, này Daniel, dấu niêm ấn còn nguyên không? Ông đáp, thưa đức vua, vẫn còn nguyên. Khi vừa mở cửa ra và nhìn lên bàn, vua liền kêu lớn tiếng, lạy thần Ben, ngài thật cao cả. Ngài chẳng lừa dối ai bao giờ. Ông Daniel cười và giữ vua lại, không để vua đi vào bên trong. Rồi ông nói, xin đức vua coi nền nhà và xem đây là những vết chân của ai. Vua nói, ta thấy vết chân đàn ông, đàn bà và con trẻ. Bây giờ vua nổi cơn thịnh nộ, truyền bắt giữ các tư tế và vợ con họ. Họ chỉ cho vua thấy những cửa bí mật, đưa họ vào dùng những thức ăn đặt trên bàn. Vua ra lệnh giết họ, rồi giao tình thằng Ben trong Daniel. Ông đã phá hủy tượng và đền thờ thằng Ben. Đó là một cách mà Daniel đã chỉ cho nhà vua thấy cái sự thật. Là chỉ là một sự giả dối để cho họ thủ lợi. Và vua cũng là nạn nhân và đã chứng minh bằng cái mạng sống của mình. Vì nếu mà không có chứng minh được thì Daniel phải chết. Và một câu chuyện khác về Daniel giết con rắn. Bây giờ có một con rắn lớn được dân Babylon sùng bái. Vua nói với ông Daniel: ngươi không thể nói rằng đây không phải là một vị thần hàng sống và hãy thờ lại ngài đi. Ông Daniel thưa: hạ thần thờ lại Thiên Chúa của hạ thần, vì người mới là thần hàng sống. Thần ngài tâu đức vua, nếu ngài chọn ngài cho phép, thần sẽ giết con rắn mà chẳng cần gươm dao hay gậy gộc. Vua nói: ta cho phép nhà ngươi. Ông Daniel lấy nhựa dính, mỡ và lông thú, nấu tất cả với nhau, vo thành những viên nhỏ, rồi ném vào miệng con rắn. Ăn xong, con rắn liền bể bụng. Bây giờ ông Daniel nói: hãy coi đồ các ngươi sùng bái đó. Nghe thế, dân Babylon hết sức giận dữ. Họ hợp nhau chống lại nhà vua và nói: nhà vua đã trở thành người Do Thái mất rồi. Ông ta đã phá hủy tượng thần Ben, giết xà thần và hạ sát các tư tế. Họ đến gặp vua và nói: yêu cầu vua nộp Daniel cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ giết vua và cả hoàng gia nữa. Vua thấy mình bị dồn ép quá mức nên buộc lòng phải nộp ông Daniel cho họ. Đó là cái thế ép để nộp Daniel. Tại vì không phải là thần gì hết, chỉ là một con rắn và người ta đã nuôi nó. Cho nên nó không cần phải làm gì hết, rồi lại thờ lại nó. Và Daniel đã tỏ cho thấy nó phải chết. Nhưng mà qua đó, cái sự mê tín của người dân đã đưa tới sự cái chết cho Daniel, thì họ mới hả lòng, bởi vì Daniel đã diệt được thằng Ben, các tư tế đã phục vụ cho thằng Ben lừa đảo thiên hạ. Bây giờ tới thằng rắn nữa, họ gọi là xà thần, và họ đã cho Daniel vào trong miệng cái hầm sư tử. Họ đẩy ông Daniel vào hầm sư tử và ông đã ở đó 6 ngày. Trong hầm có 7 con sư tử. Trước kia mỗi ngày người ta vắt cho chúng 2 xác người và 2 con cừu. Nhưng nay người ta không vắt gì cho chúng nữa để chúng ăn thịt ông Daniel. Bây giờ ngôn sứ Khabacuc đang ở Jude. Ông nấu canh, bể nhỏ bánh cho vào giỏ, rồi đem ra đồng cho thợ gặt. Thiên sứ của Đức Chúa bảo Khabacuc: hãy đem bữa ăn của ngươi đến Babylon cho Daniel đang ở trong hầm sư tử. Ông Khabacuc nói: thưa ngài, tôi chưa hề thấy Babylon bao giờ, cũng chẳng biết hầm sư tử ở đâu. Thiên sứ của Đức Chúa nắm đầu, túm lấy tóc, rồi dùng sức mạnh của thần khí đem ông đến Babylon, để trên miệng hầm. Ông Khabacuc gọi to: Daniel, Daniel, hãy nhận lấy bữa ăn Thiên Chúa gửi đến cho ông đây. Ông Daniel nói: lạy Thiên Chúa, ngài đã nhớ đến con và không bỏ rơi con, không bỏ rơi những kẻ yêu mến ngài. Ông Daniel đứng dậy ăn, còn thiên sứ của Thiên Chúa thì tức khắc đưa ông Khabacuc trở về nơi ông ở. Ngày thứ 7, vua đến khắp ông Daniel, vua tới miệng hầm và ngó vào, và thấy Daniel đang ngồi ở đó. Vua liền kêu lớn tiếng rằng: lạy Chúa là Thiên Chúa của Daniel, ngài là đứng cao cả. Ngoài ngài ra chẳng có thần nào khác. Rồi vua cho người kéo ông Daniel ra khỏi hầm. Còn những kẻ toan hại ông thì vua cho tống vào đó. Tức thì chúng bị sư tử xé xác trước mặt vua. Và qua cái câu chuyện của chương 14 chúng ta thấy bao nhiêu người dân Babylon đã thù ghét Daniel. Nhưng mà rồi chính họ phải chịu chết trong cái kế hoạch của họ để giết Daniel. Nhưng mà Chúa vẫn cứu Daniel thoát khỏi miệng sư tử. Và vua đã thấy rõ sự thật. Chúa là Thiên Chúa đích thực. Chúa của Daniel là Thiên Chúa đích thực. Và không có Chúa nào khác. Cho nên những kẻ làm hại Daniel thì vua đã cho cùng cái số phận. Cái số phận đi vào cái nơi mà họ đã bỏ Daniel và sư tử trước kia kính trọng và không đụng tới Daniel, người của Thiên Chúa. Cho nên thú vật nó vẫn có cái nhận biết, cái cảm nhận, và nó phải làm theo cái kế hoạch của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa đã ra tay can thiệp thì miệng sư tử cũng không ăn thịt Daniel được, nhưng mà nó vẫn ăn thịt những người mà có ác ý với Daniel, để Chúa cứu người công chính khỏi sự dữ, chứ không phải người công chính sẽ mãi mãi bị hoạn nạn. Nhưng mà Thiên Chúa qua những hình ảnh đó để cho thấy là có thời điểm của bóng tối, của ban đêm, của sự dữ, nhưng mà rồi cũng có thời điểm của ánh sáng. Nhưng mà tất cả khi qua bên kia thế giới, mỗi người đều chịu cái trách nhiệm của mình. Khi chúng ta muốn những điều ác cho kẻ khác, thì chúng ta sẽ lãnh nhận những sự ác đó. Cho nên cái sự ác nó đến từ trong lòng của chúng ta. Nếu chúng ta không tập cho được có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, muốn những điều tốt cho người khác, mà trong lòng của chúng ta cứ nuôi những cái tư tưởng ác độc, muốn sự dữ cho người khác, thì chúng ta sẽ rất là khổ cho mình, vì chính mình đã tự kết án mình rồi. Còn Daniel vẫn luôn luôn ca ngợi Chúa, lạy Thiên Chúa, Ngài đã nhớ đến con và không bỏ rơi những kẻ yêu mến Ngài. Cho nên Chúa đã dành sẵn cái phần thưởng vĩnh cửu mà lòng trí con người không thể nào tưởng tượng được, thì Chúa đã dành cho những ai yêu mến Chúa rồi. Cho nên hãy tin vào Chúa, hãy tìm kiếm Chúa là Thiên Chúa đích thực. Ngài có quyền trên toàn thể thế giới. Cho nên cái mầu nhiệm sự dữ chúng ta không có hiểu hết được. Nhưng mà chúng ta biết khi có tự do thì dĩ nhiên những sự dữ có thể xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta không có kết thúc ở trên trần gian. Nhưng mà Thiên Chúa còn dẫn đưa chúng ta tới cái cùng đích ở bên kia thế giới. Và mỗi người phải có cái trách nhiệm của mình ở trước mặt Thiên Chúa, đấng yêu thương mỗi người chúng ta. Chúng ta phải làm tròn cái bổn phận của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Và qua sách bốn tiên tri lớn mà chúng ta đã học là Isaiah, tiên tri Jeremiah, rồi tiên tri Ezekiel và Daniel, là bốn tiên tri lớn ảnh hưởng tới cả một cái lịch sử của cái thời đại của người Do Thái, cũng như từ Isaiah là thời nay trước năm 700 cho tới ông Daniel này thời trước Chúa Giêsu 160 năm, một cái giai đoạn dài để hình thành những cái tư tưởng thần học và những cái thị kiến khải huyền, những cái văn chương khải huyền để dẫn đưa chúng ta tới chính Chúa Giêsu là tân ước. Và sau cái phần mà 14 tiên tri lớn chúng ta sẽ học 12 tiên tri nhỏ, với sách tiên tri Hosea chúng ta sẽ học vào ngày mai, và qua cái nhìn của các tiên tri lớn để chúng ta thấy tất cả đều chuẩn bị trước cả chính Chúa Giêsu, từ những lời loan báo của Isaiah cho tới những lời, những thị kiến của Ezekiel và Daniel để chuẩn bị cho những cái thị kiến về sự phục sinh, những tư tưởng thần học về sự phục sinh mà Chúa Giêsu sẽ khai triển cho chúng ta, để cho chúng ta từng bước Chúa theo thương pháp sư phạm để truyền đạt những cái tư tưởng thần học của Ngài, những cái chân lý của Thiên Chúa từng bước cho mỗi người chúng ta. Nhờ đó chúng ta hiểu mỗi ngày đúng lời Chúa hơn, chúng ta thực hành đúng ý muốn của Chúa Cha, chúng ta mới được bình an ở trên trần gian và hạnh phúc vĩnh cửu ở trên thiên quốc, mà nhờ những lời chân lý của Chúa Giêsu mà cựu ước để đưa từng giai đoạn một những người Do Thái hiểu được lời của Chúa và truyền đạt tới chúng ta qua các tông đồ, qua cả một truyền thống của giáo hội tin vào Chúa Giêsu, sống lời chân lý của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay mỗi người chúng ta vẫn phải học lời Chúa, phải nghiền ngẫm lời Chúa và nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần soi dẫn, chúng ta mới hiểu được trong cái lịch sử cứu độ của Chúa, Chúa đã dùng, đã làm những gì cho mỗi người chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để học sách 14 tiên tri nhỏ, bắt đầu với sách Hosea.